Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 8 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump kêu gọi người Mỹ gốc Phi hãy thử điều mới lạ. Ông nói, mất mát gì khi bầu cho tôi. 7 người Campuchia kiện các công ty hải sản Mỹ vì bị lừa để sống như nô lệ lao động. Huy chương vàng thứ 3 dành cho vận động viên Jamaica Usain Bolt ở Thế vận hội Rio. Và các chiến đấu cơ của chính phủ Syria dội bom các lực lượng dân quân Kurd được Mỹ hậu thuẫn.
Quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoàng Long với chuyên mục Nhìn về châu Á. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm thứ Sáu đã tìm cách thuyết phục cử tri Mỹ gốc Phi hãy ngoảnh mặt với bà Hillary Clinton, nói rằng các chính khách Đảng Dân Chủ như bà Clinton xem thường cử tri da đen bởi vì họ cầm bằng như đã nắm chắc lá phiếu của họ trong tay. Đọc diễn văn tại Diamondale, bang Michigan, ông Trump đơn cử thành phố Detroit, nằm cách Diamondale khoảng 150 km về hướng đông, như một thí dụ về cách thức mà Đảng Dân Chủ đã bỏ rơi các khu vực thành thị như thế nào. Hãy nhìn vào những sự gian khổ mà các cộng đồng Mỹ gốc Phi đã phải chịu đựng dưới quyền kiểm soát của Đảng Dân Chủ. Ông Trump nói, ông cho rằng 40% cư dân thành phố Detroit đang sống trong cảnh nghèo túng và phân nửa thành phố này đang lâm vào cảnh thất nghiệp. Ông nói cách duy nhất để thay đổi tình trạng này là phải thay đổi lãnh đạo. Ông Trump phát biểu, đối với những người đang gánh chịu hậu quả, tôi sẽ nói, quý vị mất mát gì khi thử một điều gì mới, chẳng hạn như bầu cho tôi, Trump. Ông nói tiếp, quý vị đang sống trong cảnh nghèo túng, các trường học của quý vị không tốt, quý vị không có việc làm, 58% giới trẻ thất nghiệp, thử hỏi, quý vị mất mát gì khi bầu cho tôi. Ông Trump quy lỗi về những khó khăn kinh tế phần lớn cho các hiệp định thương mại tự do, một chủ đề thường xuyên được ông đề cập trong các bài diễn văn vận động chính trị. Ông còn tố cáo bà Hillary Clinton là muốn trao công việc làm ăn cho những người tị nạn, thay vì cho thanh niên da đen, thành phần mà theo ông Trump đã trở thành những người tị nạn ngay trên chính đất nước của họ. Bà Hillary Clinton đã phản ứng bằng cách tải lại một trích đoạn trong bài diễn văn của ông Trump, kèm theo lời bình luận, những lời lẽ này thiếu hiểu biết đến mức làm cho ta phải kinh ngạc. Các cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump còn phải cố gắng rất nhiều để làm lành với cử tri da đen, bởi vì mức độ ủng hộ dành cho ông trong thành phần dân số này xê dịch, nhưng không bao giờ vượt quá một con số. Hôm thứ Sáu, ông Trump hứa rằng vào cuối nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông bảo đảm là sẽ chiếm được 95% phiếu của cử tri Mỹ gốc Phi. Trong khi đó, chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump đã từ chức theo một thông báo công bố hôm qua, thứ Sáu. Vai trò của ông Manafort đã suy giảm trong tuần sau khi ông Trump mướn một giám đốc và quản trị viên mới để điều hành chiến dịch tranh cử, hầu có thể lật ngược sự tuột dốc trong mức ủng hộ dành cho ông Trump đã khiến cho các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa vô cùng lo lắng. Ông Paul Manafort còn là nhân vật chính trong các bản tin tường trình về việc làm của ông, giúp cựu Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych và theo lời cáo buộc là có liên quan tới các khoản chi trả bí mật lên tới hàng triệu đô la. Paul Manafort đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã nhận bất cứ khoản tiền mặt nào không có ghi trong sổ sách kế toán. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết chính ông Manafort đã đề nghị từ chức và ông Trump đã chấp nhận đề nghị đó. Ông Trump ngỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ của ông Manafort trong đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa và ca ngợi ông Manafort thực sự là một nhà chuyên nghiệp. Sáng sớm hôm qua, ông Donald Trump đã đi thăm các khu vực bị ngập lụt ở bang Louisiana ở miền nam nước Mỹ. Trong hôm thứ Sáu, ông Trump và người đứng chung liên danh Đảng Cộng Hòa là ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence tiến vào khu vực bị lụt tàn phá bên ngoài thành phố Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana. Video quay chuyến tham quan của hai ông chiếu cảnh ông Trump tiếp tay dỡ các gói hàng cứu trợ xuống từ một xe tải. Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards, một đảng viên Đảng Dân Chủ, nói ông không được báo trước về chuyến thăm của ông Trump. Và ông nói ông hy vọng rằng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa không có mặt trong thành phố của ông chỉ vì cơ hội được chụp ảnh tại đây. Đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton cho hay bà cũng đã tiếp xúc với ông Bel Edwards và kêu gọi các ủng hộ viên hãy đóng góp tiền bạc cho các nỗ lực cứu trợ ở Louisiana. Nặng lụt tệ hại chưa từng thấy đã làm thiệt mạng 13 người, hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Ước lượng có tới 40.000 căn nhà đã bị hư hại ở bang Louisiana. Trong một tin gây chú ý khác liên quan tới khu vực Á Châu, một thẩm phán ở bang California đã ra lệnh cho các luật sư đại diện cho hai công ty hải sản Mỹ ra hầu tòa sau khi đơn khởi tố được đệ nạp thay mặt cho 7 người Campuchia khiếu kiện việc họ bị lừa đảo để phải sống đời như nô lệ lao động trong các công ty đánh bắt cá ở nước ngoài. Các công ty này cung cấp sản phẩm cho hai công ty Mỹ bị khiếu kiện. Các nạn nhân gồm có 5 người đàn ông và 2 phụ nữ đã đâm đơn kiện các công ty đăng ký hoạt động ở Mỹ là Rubicon Resources và Wells and Company Universe và các công ty Thái Lan Patana Seafood Company và SS Frozen Food Company vào ngày 15 tháng 6. Trong hồ sơ kiện, bên nguyên đơn nói họ đã bị lừa đảo để phải vào làm việc cho các công ty vừa nêu và đã trải qua 2 năm bị cưỡng bức lao động và làm nô lệ trong những năm từ năm 2010 tới năm 2012. Theo đơn kiện, thì tập đoàn Walmart có trụ sở ở Hoa Kỳ, có tên trong danh sách các khách hàng mua tôm xuất khẩu của công ty Thái Lan là Patana. Thẩm phán John F. Walter đã ra lệnh cho các luật sư phải ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 9 để trình lập luận của họ, trưng ra chứng cớ và giải trình trường hợp này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đây là kỳ Thế vận hội mùa hè thứ 3. Ngôi sao chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt đã giành được 3 huy chương vàng sau khi anh giành chiến thắng trong nội dung 4 x 400m đồng đội hôm thứ Sáu, 19 tháng 8 tại Rio de Janeiro. Cho dù đội tuyển Jamaica không phá được kỷ lục thế giới của chính họ, nhưng cũng đủ giành chiến thắng khi hơn 1/3 giây so với đội về nhì là Nhật Bản. Canada cũng giành được tấm huy chương đồng khi đội Mỹ bị loại do trao gậy bên ngoài khu vực chỉ định. Usain Bolt, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới 100 và 200m nước rút, cũng giành chiến thắng ở cự ly này tại Rio, giống như anh đã làm được tại hai kỳ Thế vận hội trước. Với 9 huy chương vàng điền kinh, Usain Bolt đang sánh vai cùng vận động viên người Mỹ Carl Lewis và Finn Paavo Nurmi, một tay chạy đường dài vào đầu năm 1900. Sau phần thi, ngày thứ Sáu, Usain Bolt, người sẽ đón sinh nhật lần thứ 30 vào Chủ nhật sắp tới, nói, tôi hy vọng sẽ đạt được một kỷ lục mà không ai có thể với tới. Đội tuyển chạy tiếp sức nữ 4 x 100 của Mỹ cũng giành huy chương vàng tối thứ Sáu vừa qua, đứng ngay trên đội tuyển Jamaica. Vận động viên người Mỹ Alison Felix đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được 5 huy chương vàng điền kinh. Ngày thứ Sáu cũng chứng kiến đội bóng nước nữ Mỹ tay đua xe đạp mạo hiểm người Mỹ Connor Fields và tay đua Mariana Pajon người Colombia giành huy chương vàng. Connor Fields, người trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên đoạt huy chương vàng trong bộ môn này, đã có một màn ăn mừng khi vứt xe xuống và lao vào vòng tay đồng đội sau khi về đích. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, Fields nói, tôi không biết diễn tả ra sao nữa. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã mơ từ khi còn là cậu nhóc 15 tuổi. tuyển bóng đá nữ của Đức đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên sau khi đánh bại các cô gái Thụy Điển với tỷ số 2-1. Trong các tin liên quan khác, các chiến đấu cơ của chính phủ Syria đã dội bom các lực lượng dân quân Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại thị trấn Hasaka ở vùng tây bắc Syria liên tiếp sang ngày thứ nhì, đánh dấu một sự leo thang chống các lực lượng Kurd, tức là đồng minh của họ trước đây. Truyền thông Ả Rập miêu tả các vụ không kích này là một thông điệp gửi tới người Kurd, chớ có đòi hỏi độc lập hoặc là lập một vùng tự trị hoặc là một thể chế liên bang. Động thái này dường như trùng hợp với những động thái xích lại gần nhau hồi gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, theo tường thuật của thông tin viên Edward Geranian của đài chúng tôi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, giáo dục là một trong số ít những câu chuyện thành công ở Afghanistan kể từ khi Taliban sụp đổ vào năm 2001. Nhưng một báo cáo mới công bố cho thấy lực lượng an ninh quốc gia của nước này đang sử dụng ngày càng nhiều những trường học ở những khu vực do Taliban kiểm soát cho những nhiệm vụ tác chiến, đe dọa sinh mạng và việc học hành của trẻ em. Ajaz Gun tường trình từ Islamabad qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trong bản báo cáo công bố hôm thứ Tư, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã yêu cầu chính phủ Afghanistan thực hiện những bước để chấm dứt việc đưa những trường học này vào tâm điểm chiến sự và bảo vệ những tiến bộ mà ngành giáo dục Afghanistan đã đạt được nhờ những khoản đầu tư quốc tế to lớn thời hậu Taliban. Báo cáo chủ yếu tập trung vào những hoạt động mà lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành ở tỉnh Baghlan ở phía Bắc, nơi đã chứng kiến chiến sự dữ dội trong năm qua ở trong và xung quanh thủ phủ Pul-e-Khumri. Theo lời bà Patricia Goldsman, nhà nghiên cứu cao cấp về Afghanistan của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở New York, bà cho biết số lượng những vụ việc mà trong đó nhân viên quân sự Afghanistan chiếm đóng trường học để dùng cho những hoạt động tác chiến là gây bàng hoàng. Bà nói, việc học hành của trẻ em Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ không chỉ từ Taliban, mà còn từ lực lượng chính phủ chiếm đóng trường học của các em. Trẻ em bị đặt vào vòng nguy hiểm bởi chính lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ chúng. Bà nói thêm, những phần tử nổi dậy Taliban cũng đã sử dụng những trường học ở Baghlan để thực hiện những vụ tấn công chống chính phủ. Bản báo cáo nói, lực lượng Taliban chiếm đóng một trường học do chính phủ Thụy Điển tài trợ ở làng Omar Khail, ngay sau khi trường này mở cửa vào năm 2015, tiếp nhận 350 em trai và em gái. Những bậc trưởng lão trong làng khẩn nài họ rời đi, nhưng bị từ chối. Vào đầu năm 2016, lực lượng của chính phủ tấn công Taliban trong trường bằng súng và đạn pháo. Taliban rời đi, nhưng khu trường học chỉ còn lại đống đổ nát. Bà Goldsman nói, những phát hiện này dựa trên những cuộc phỏng vấn với hơn 20 hiệu trưởng, giáo viên và ban giám hiệu các trường, cũng như gia đình ở địa phương bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Bà cho VOA biết thêm.
We had situations where even tent schools were being used by the military.
And obviously, bà nói, có tình trạng mà ngay cả những trường học mái lều cũng bị quân đội sử dụng. Rõ ràng, điều đáng lo ngại khác là việc này có tác động bất cân xứng tới việc học hành của trẻ em gái. Vì nếu có một đám đàn ông vũ trang ở trong trường học, thì những gia đình đặc biệt không muốn gửi con gái của họ tới trường. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan Dolat Waziri bác bỏ báo cáo này, nói rằng cuộc điều tra của chính phủ không tìm thấy bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy. Ông Waziri nói với VOA. Tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ khả năng việc lực lượng an ninh sử dụng trường học trong một giờ hoặc một vài ngày trong trường hợp những cơ sở này đóng cửa nghỉ hè hoặc ở những khu vực đang có những hoạt động chống lại phiến quân. Ngoài ra, một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 4 cũng chỉ ra rằng ngày càng nhiều trường học ở Afghanistan bị đe dọa vì bạo lực lan rộng ở nước này, khiến cho trẻ em khó tiếp cận với giáo dục hơn. Mặc dù những vụ tấn công nhắm vào trường học có giảm một chút so với những năm trước, những nhà quan sát của Liên Hiệp Quốc ghi nhận 257 vụ có liên quan tới xung đột trong năm 2015, tăng lên so với 130 vụ trong năm 2014. Năm ngoái, bạo lực đã buộc hơn 369 trường học phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hơn 139.000 học sinh và 600 giáo viên, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Giáo dục là một trong số ít những câu chuyện thành công ở Afghanistan kể từ khi Taliban sụp đổ vào năm 2001. Khi đó, ít hơn 1 triệu trẻ em, tất cả đều là em trai, đang đi học. Theo Bộ Giáo dục Afghanistan, con số này đã tăng lên 9,5 triệu và trẻ em gái chiếm khoảng 40% số học sinh. Bà Gosman nói,
even though the conflict is of course a deep concern, the fact that it has intensified, it is of the utmost importance.
Mặc dù cuộc xung đột tất nhiên rất đáng lo ngại và nó đã gia tăng cường độ, điều tối quan trọng là phải bảo vệ những cơ sở này để bảo vệ sự đầu tư đó vào tương lai của Afghanistan, và chính phủ Afghanistan phải rút binh sĩ của họ ra khỏi trường học. Tôi nghĩ rằng đó là thông điệp mà những nhà tài trợ cần gửi đi bây giờ, và tại hội nghị sắp tới về Afghanistan sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Brussels. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những nhà tài trợ nêu thật rõ ràng điều đó với chính phủ Afghanistan. Tình hình an ninh ở Baghlan tiếp tục xấu đi, nơi mà Taliban đã có những bước tiến đáng kể ở một số khu vực, và gần đây đã chiếm được một huyện trọng điểm, chỉ cách thủ phủ của tỉnh vài cây số. Tổ chức phân tích độc lập có tên là Mạng lưới những nhà phân tích Afghanistan ở Kabul nhận định, triển vọng cải thiện an ninh ở Baghlan trong nửa cuối năm 2016 vẫn ảm đạm cũng như nửa đầu năm, đặc biệt là sau khi Dana Yegori thất thủ 3 ngày trước. Đây là huyện đầu tiên rơi vào tay Taliban ở tỉnh Baghlan kể từ năm 2001.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có những sự hoán đổi vị trí trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần này, nhưng nữ hoàng thống trị bảng xếp hạng vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị của mình. Hãy cùng khám phá những sự thay đổi này. Nhóm Major Lazer đã phải lùi 3 bậc sau khi ra mắt ở vị trí quán quân vào tuần trước với Cold Water. Ngôi sao nhạc pop của Canada Justin Bieber và nữ ca sĩ Đan Mạch Mo là hai giọng ca thể hiện bài hát của nhóm nhạc. Bài hát được một dàn sao cùng sáng tác, trong đó gồm Diplo và Benny Blanco, hai thành viên của nhóm nhạc, và Ed Sheeran, nam ca sĩ nổi danh của Anh Quốc. Bieber cũng tham gia viết lời cho bản nhạc Dance với sự pha trộn của nhạc House và Reggaeton. Là sự hợp tác lần thứ 2 của Diplo với Bieber. Sự hợp tác đầu tiên của họ là trong Where Are You Now, một sáng tác đã mang lại thành công cho cả ngôi sao của Canada và nhà sản xuất người Mỹ. Đây cũng là lần hợp tác thứ 2 của Major Lazer với ca sĩ 28 tuổi Mo của dòng nhạc Electropop. Mo là người thể hiện giọng ca trong bản hit trước đây của Major Lazer có tên Lean On, và sự hợp tác đó đã mang lại cho họ thành công trên khắp thế giới với vị trí thống trị trên bảng xếp hạng của Úc, vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của Anh và lọt vào top 4 của Billboard. Tiến trở lại một bậc là Justin Timberlake với Can't Stop the Feeling. Bản nhạc disco pop vui nhộn từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần ngay khi ra mắt vào giữa tháng 5 và luôn nằm trong top 5 trong suốt cả mùa hè này. Đây là bản hit số 1 Billboard thứ 6 của ca sĩ 35 tuổi, trong đó bao gồm một bài hát với ban nhạc NSYNC mà anh từng là một thành viên. Can't Stop the Feeling đã đưa Timberlake vào danh sách 26 nghệ sĩ có bài hát giành ngay vị trí thống trị ngay khi vừa ra mắt trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard. So don't stop, and under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move. Justin Timberlake tuần qua đã làm mạng xã hội nóng lên với hình ảnh của anh làm khách không mời tại một đám cưới. Trước khi bữa tiệc cưới của một cặp đôi ở New Hampshire bắt đầu, ca sĩ của dòng nhạc R&B và pop bất ngờ xuất hiện, làm cô dâu chú rể vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Timberlake không phải là người nổi tiếng đầu tiên trở thành khách không mời của một tiệc cưới. Trước đây, Taylor Swift, Ed Sheeran đã từng bất ngờ xuất hiện tại các tiệc cưới và biểu diễn những bản nhạc hit của họ. Tiến một bậc để trở lại top 3 là Calvin Harris và Rihanna với This Is What You Came For. Mặc dù chỉ giành được vị trí thứ 3 trên Hot 100, nhưng bài hát của dòng nhạc House này đã từng thống trị hạng mục Hot Dance Electronic Songs và đang là bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Dance Mix Show trên sóng radio của Billboard. Hãy cùng thưởng thức chất giọng ngọt ngào của Rihanna trong nhạc phẩm được Calvin Harris cùng sáng tác với người yêu cũ Taylor Swift trước khi họ chia tay. Vừa được tạp chí Forbes bình chọn là DJ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm qua. Đây là lần thứ 3 liên tiếp DJ người Scotland đứng đầu trong danh sách này. Với thu nhập 63 triệu đô la trong năm qua theo đánh giá của tạp chí Forbes, DJ 32 tuổi kiếm được gần gấp đôi số tiền mà người đứng thứ 2, DJ Tiësto người Hà Lan kiếm được. Theo phân tích của Forbes, phần lớn thu nhập của Calvin Harris là từ hợp đồng biểu diễn cố định ở Las Vegas với mức thù lao 400.000 đô la cho một đêm diễn. Và Calvin Harris đã cho thế giới thấy rằng chỉ bằng việc bấm nút play nhạc mà anh có thể trở thành triệu phú. Các bạn có đồng ý không? Trở lại với bảng xếp hạng, cũng tiến thêm một bậc trong tuần này là Drake với One Dance. Bài hát đã từng thống trị bảng xếp hạng trong 10 tuần và trở thành bài hát số 1 Billboard thứ 3 của Drake. Còn Drake thì vừa nhận được rất nhiều đề cử cho giải thưởng nhạc hip-hop thường niên của Mỹ. Nhưng trước khi biết thêm chi tiết, chúng ta hãy cùng thưởng thức sự kết hợp của các dòng nhạc funky, dancehall và afrobeat trong One Dance. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Drake vừa nhận được 14 đề cử cho Best Hip Hop Awards sẽ được trao vào tháng 10 ở Atlanta. Đây là năm thứ 3 liên tiếp rapper người Canada dẫn đầu danh sách đề cử của giải thưởng danh giá nhất cho dòng nhạc hip hop. Trong những đề cử mà Drake nhận được có album của năm và video hip hop hay nhất. One Dance được đề cử cho hạng mục những bài hát có sự hợp tác nhóm hoặc cặp đôi. Đây cũng sẽ là đề cử Best Awards đầu tiên cho cả Wizkid và Kyla. Và một sự hợp tác quốc tế khác đang tiếp tục được yêu chuộng nhất trong tuần này khi Sia và Sean Penn có tuần thứ 3 liên tiếp trên vị trí cao nhất với bản nhạc electropop mang âm hưởng reggae, Trip Thrills. Đây là lần đầu tiên cô ca sĩ người Úc Sia được nếm trải sự ngọt ngào của ngôi vị số 1 Billboard. Còn đối với nhà sản xuất người Jamaica Sean Paul thì đây là lần thứ tư anh được đứng trên vị trí thống trị của Hot 100 trong sự nghiệp 16 năm của mình. Nhưng bên cạnh sự thành công này, Sia đã gặp rắc rối trong tuần qua. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Đã có một đêm diễn những bản hit của cô trên sân khấu ở Tel Aviv, Israel hôm 11 tháng 8. Nhưng nhiều khán giả sau khi đến xem show diễn dài 65 phút của cô đã quyết định khởi kiện cô ca sĩ 40 tuổi vì thất vọng với buổi biểu diễn lạnh nhạt không có sự tương tác với khán giả. Sia nổi tiếng với việc luôn đeo một bộ tóc giả che toàn bộ khuôn mặt khi xuất hiện trước công chúng và trên sân khấu. Nhưng khán giả của Tel Aviv đòi cô và công ty tổ chức sự kiện này phải bồi thường 8 triệu nis, tương đương hơn 2,1 triệu đô la cho buổi biểu diễn mà mỗi khán giả trả hơn 90 đô la cho sự thất vọng của họ. Nhưng dù sao thì Sia cũng không có thời gian trở lại để giải thích cho khán giả Tel Aviv vì cô đang bận rộn với những show diễn mới. Điểm đến tiếp theo của cô là Festival âm nhạc thường niên của Anh diễn ra ở Chelmsford cuối tuần này. Còn chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Chiến đấu cơ của chính phủ Syria đã dội bom các lực lượng dân quân cơ được Mỹ hậu thuẫn tại thị trấn Hasaka ở tây bắc Syria liên tiếp sang ngày thứ Nhì, đánh dấu một sự leo thang chống các lực lượng cơ, đồng minh cũ của họ. Truyền thông Ả Rập miêu tả các vụ không kích này là một thông điệp gửi tới người Kurd chớ đòi hỏi một vùng tự trị hoặc một thể chế liên bang. Video nghiệp dư chiếu cảnh hàng ngàn thường dân chạy khỏi Hasaka sau 2 ngày không kích. Một số khu vực thường dân bị trúng bom. Theo đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh thì 20 người đã bị giết trong các vụ không kích lẫn các cuộc giao tranh trên bộ giữa các lực lượng dân quân Kurd và lực lượng chính phủ Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã tuyên bố là Ankara cũng sẵn sàng hành động chống người Kurd nếu họ trở thành một mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ. 3 binh sĩ Ukraine đã bị giết chết và 6 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh gần đây giữa phe nổi dậy thân Nga ở đông bộ Ukraine với binh sĩ chính phủ Ukraine, theo các giới chức nước này cho hay. Đặc sứ của Tổng thống Ukraine đặc trách chiến dịch miền đông Alexander Motsyanik nói rằng trong 24 giờ qua, thành phần ly khai đã pháo kích các vị trí chính phủ dọc theo khu vực trái đồn dài 30 km, phân cách hai lực lượng đối nghịch. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh cáo rằng nước ông không loại trừ việc ban bố tình trạng thiết quân luật hoặc là một đợt động viên mới nếu giao tranh cứ tiếp diễn. Một thẩm phán ở California đã ra lệnh cho các luật sư đại diện cho 2 công ty hải sản Mỹ ra hầu tòa sau khi đơn khởi tố được đệ nạp thay mặt cho 7 người Campuchia khiếu kiện việc họ bị lừa đảo để phải sống đời nô lệ lao động trong các công ty đánh bắt cá nước ngoài, cung cấp sản phẩm cho 2 công ty vừa bị khiếu kiện. Các nạn nhân gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ đã đâm đơn kiện công ty đăng ký hoạt động ở Mỹ là Rubicon Resources và Wells & Company Universe, và các công ty của Thái Lan là Patana Seafood Company và SS Frozen Food Company vào ngày 15 tháng 6. Theo hồ sơ kiện, thì bên nguyên đơn nói họ bị lừa để vào làm việc cho các công ty vừa nêu và đã trải qua 2 năm bị cưỡng bức lao động và nô lệ trong năm 2010 và 2012. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã tìm cách thuyết phục cử tri Mỹ gốc Phi ngoảnh mặt với bà Hillary Clinton, nói rằng các chính sách của Đảng Dân Chủ xem thường cử tri da đen bởi vì họ cầm bằng nhưng đã nắm chắc lá phiếu của những người da đen trong tay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện Việt Nam, Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.